Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nghĩ lại thầy, con đã quy y được 2 năm. Khi mới quy y thì con rất siêng năng đi chùa lạy Phật, tụng kinh. Nhưng thời gian gần đây con cảm thấy mình có vẻ giải đãi. Vậy con muốn xin hỏi thầy là làm thế nào để cho tâm Bồ Đề được kiên cố, luôn luôn siêng năng tinh tấn và giữ được niềm tin A Di Đà Phật? Xin thầy chia sẻ ạ.
Đây là tâm trạng của phần lớn các Phật tử có thời gian đi chùa từ 2 năm trở lên. Các nguyên nhân chính bao gồm như sau. Một, ngộ nhận rằng đó, bằng công việc đó, bao gồm đi chùa, lạy Phật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, tất cả nỗi khổ niềm đau của chúng ta kết thúc hết. Chúng ta có thể được các thầy, các sư cô giảng dạy như thế này và đặt niềm tin như thế. Nhưng sau khi 2 năm thực tập đó, 3 năm, 4 năm, 5 năm, chúng ta không thấy có các kết quả gì ấy. Từ đó trong thâm tâm, mặc dù không dám hoài nghi, tự động chúng ta có một cái gì đó bị sụt giảm niềm tin và bắt đầu trở nên buồn chán, giải đãi. Do vậy cần phải nhận thức rõ, tụng kinh là cơ hội để mở mang trí tuệ, lại Phật là để tăng trưởng sức khỏe, niệm Phật đó là để thể đạt được chánh niệm. Còn muốn có các phước báo tài sản thì phải có kiến thức về kinh thế thị trường, cung và cầu, biết làm phúc, biết giữ kinh tế, không có tiêu thụ là tiền bạc vào các cái cửa ngõ đại dông hay nhỏ. Thực tập sai phương pháp, tức là đi chùa mà chúng ta bị vướng kẹt quá nhiều lời thi phi, thay vì tới đó để tu và học. Rồi khi niệm Phật thì chúng ta hoàn toàn không có được chánh niệm, mà chỉ toàn là nói nhẩm trong tâm. Ta tự làm kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai chính mình và đóng vai một người đang đối thoại. Vậy cuộc nói nhẩm trong tâm đó làm chúng ta rơi vào vọng niệm chưa từng có. Không gian càng yên tĩnh chừng nào thì vọng niệm với đức nói nhẩm này nó trỗi dậy mạnh chừng ấy. Đó là chúng ta chưa biết buông bỏ. Do đó hãy khép tất cả những gì thuộc về nỗi khổ, niềm đau, phản cảm xúc ở nơi nó xuất phát. Vào vào chợ buôn bán thì không nhớ việc gia đình, về nhà thì đừng mang chợ việc của chợ theo, ở công sở thì không mang chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện người thân. Do đó chúng ta rũ bỏ được các cảm xúc và có mặt ở một không gian tâm linh, chúng ta thực tập niệm Phật là có thể thể đạt được chánh niệm liền, và như vậy tu là có kết quả. Ba nhỏ, ngoài tụng kinh, niệm Phật, trì chú vốn là những cái sơ cơ không qua con đường tín ngưỡng, người tu học Phật cần phải nghiên cứu kinh sách để hiểu biết đạo Phật một cách có hệ thống và chiều sâu. Phải biết ứng dụng đạo Phật trong đời sống thực tiễn như là một hình thức tiêu hóa lời kinh Phật dạy. Phần lớn các Phật tử tại gia bỏ quên cái phần quan trọng này, suốt đời chỉ đọc cái toa thuốc tâm linh, chẳng hạn như glucosamine chị thoát vị đĩa đệm, chị giảm đau xương, chị thoái hóa cột sống, chị loãng xương. Nhưng mà người đó không chịu mua thuốc, không chịu uống thuốc, không làm theo chỉ định bác sĩ. Cuối cùng sau khi đọc cả tỷ lần cái toa thuốc này, người đó vẫn đau nhức xương, vẫn bị lụng bại xương, vẫn bị khổ về cái chứng bệnh xương này. Tránh tình trạng đó. Thứ tư, tiến trình nhân quả đó nó đòi hỏi đến thời gian nhất định, và do vậy đó khi làm một việc gì đó mà chưa trổ quả đừng dội, bởi vì có những cái tiến trình nhân quả nó đòi hỏi đến 5 năm, có cái thì 3 tháng, có cái dài ngày, nó tùy thuộc hoàn toàn vào các duyên thuận hay duyên nghịch sau đó chúng ta vấp phải hoặc chúng ta cố tình tạo ra. Nắm được 4 điều này đó thì trong quá trình tu học chúng ta chẳng những không thối thất mà ngày càng tinh tấn hơn, năng động hơn, dấn thân hơn, tích cực hơn, phụng sự hơn. Chẳng hạn như hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc này, năm 2011 thầy đến thì mới có khoảng 7-8 chi hội thôi, nay có đến 14. Đó là một sự tiến bộ, tức là tăng trưởng ngoài, số lượng người nhiều hơn, sinh hoạt nó có hiệu quả hơn. Thì việc tu học cũng như vậy, ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển theo hướng bền vững thì mới được gọi là đúng. Xin điện thoại khác.